Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù.
Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù. Xã Nam Phù, khát vọng ngàn đời vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Trong chương trình phát thanh hôm nay có những nội dung chính: học bác mỗi ngày, phản ánh những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã. Sau đây là nội dung chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, đầu năm 1950, trên báo Sự Thật số 126, với bút danh A.G, Bác Hồ đăng bài báo Bệnh Máy Móc. Sau khi nêu những thí dụ cụ thể, phân tích những nguyên nhân và tác hại của bệnh máy móc, người đưa ra đơn thuốc dùng chữa trị căn bệnh này. Bất kỳ việc to việc nhỏ, phải xem xét kỹ lưỡng, phải bàn bạc kỹ lưỡng, phải hỏi dân kỹ lưỡng, phải giải thích kỹ lưỡng cho dân, phải luôn luôn gần gũi dân.
Trong bài báo Bệnh Máy Móc, bác đưa ra thí dụ. Một đoàn thể kia báo cáo rằng 85% hội viên đã được huấn luyện. Tài thật, nhưng khi xét lại thì chương trình huấn luyện vẫn là 3 giai đoạn, 4 mâu thuẫn. Và 85% hội viên được huấn luyện kia vẫn không hiểu rõ công việc thiết thực của mình là gì. Hay một xã kia có đến 25 chương trình thi đua, mỗi đoàn thể, mỗi ngành trong xã đều có một chương trình riêng và không chương trình nào ăn khớp với nhau hết. Kết quả là thi đua không có kết quả. Hoặc ở khu nọ trong một mùa đã có đến 450 cuộc đại hội. Đại hội chứ không phải hội nghị tầm thường đâu nhé. Kết quả là các cán bộ chỉ lo đi khai hội mà hết cả thời giờ, đến nỗi mọi công việc bị chậm trễ. Bệnh máy móc ấy do đâu mà ra? Theo người, nó do bệnh chủ quan mà ra. Nó sẽ có hại gì? Nó sẽ làm hỏng công việc. Bác cho rằng để chữa bệnh máy móc phải xem xét kỹ lưỡng, phải bàn bạc kỹ lưỡng, phải hỏi dân kỹ lưỡng, phải giải thích kỹ lưỡng cho dân, phải luôn luôn gần gũi dân. Người mong rằng các cán bộ ta cố gắng chữa hết bệnh máy móc thì mọi việc sẽ đều thành công mau chóng. Ngày 6 tháng 1 năm 1950, báo Sự Thật đăng bài Bệnh Máy Móc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì đến ngày 10 tháng 4 năm 1956, bác có nhắc lại căn bệnh này trong bài nói chuyện tại Hội nghị Cán bộ Cải cách Miền Biển. Bác chỉ rõ, muốn lãnh đạo cho đúng tất nhiên phải theo đường lối đúng, song cách làm phải tùy theo chỗ, tùy theo mùa, tùy theo hoàn cảnh thực tế địa phương, đừng máy móc. Có thể nói xuyên suốt cuộc đời của mình, bác Hồ coi bệnh chủ quan bảo thủ máy móc, chủ nghĩa kinh nghiệm giáo điều, lười biếng, không chịu học tập cái mới là trở lực của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người đã nhiều lần chú ý việc học tập chủ nghĩa Mác Lênin, kinh nghiệm các nước khác, kinh nghiệm của các đơn vị khác, người khác đều phải chủ động sáng tạo chứ không dập khuôn máy móc. Thực tế ngày nay cho thấy trên đất nước ta, nơi nào muốn bứt phá phát triển mạnh mẽ thì nơi đó phải tấn công, xóa bỏ tư tưởng giáo điều, dập khuôn máy móc. Để chữa căn bệnh này, phải luôn quan tâm đến công tác đào tạo và đào tạo lại bộ phận cán bộ lãnh đạo. Phải kiên quyết loại bỏ những cán bộ lãnh đạo có tư tưởng hẹp hòi, níu kéo, thiếu tinh thần xây dựng, thiếu sáng tạo, đổi mới, gây khó khăn và cản trở đến sự lớn mạnh mọi mặt của cơ quan đơn vị. Đây cũng là nhiệm vụ cấp bách của công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng trong tình hình hiện nay. Kết luận số 14 của Bộ Chính trị như một thông điệp kêu gọi, khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Và để chủ trương đó thành hiện thực sinh động, trước hết các cấp ủy, các cấp, các ngành cần có tư duy đổi mới phong cách lãnh đạo, đổi mới cách đánh giá, đặc biệt là sử dụng cán bộ, dám bảo vệ cán bộ khi họ mắc khuyết điểm, nhưng không phải vì động cơ cá nhân, mà do điều kiện khách quan mang lại, đồng thời xử lý nghiêm khi ai đó cố tình lợi dụng chủ trương này để làm bừa, làm ẩu, thiếu nghiên cứu, tính toán, hoặc vì động cơ cá nhân, lợi ích nhóm mà gây hậu quả nghiêm trọng. Khi có niềm tin với đảng, khi có động lực thúc đẩy bằng sự khích lệ động viên, cộng đồng trách nhiệm, Bằng cơ chế chính sách thỏa đáng thì tin rằng mọi cán bộ sẽ không ngừng phấn đấu tự hoàn thiện mình về mọi mặt, nhất là trình độ, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Ai đã ghim vào những thân tre bao ký ức xót xa hơi mẹ? Ai đã xuống ngủ những dòng sông cùng em á chạy về hướng đông? Con đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Xót xa hơi mẹ, ai đã xuống ngủ những dòng sông cùng em á chạy về hướng đông? Con đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe.
Quý thính giả theo dõi tiếp trang tin.
Nam Phù là xã cửa ngõ giao thương chiến lược phía Nam thủ đô, một đầu mối liên kết quan trọng giữa đô thị lõi và các vùng nông nghiệp, công nghiệp ven đô, đồng thời là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa làng xã truyền thống. Phần tiếp theo chương trình, chúng tôi xin chuyển tới quý thính giả bài viết Từng bước xây dựng xã Nam Phù tiến nhanh, tiến vững chắc, xứng đáng là địa phương cửa ngõ thủ đô ngàn năm văn hiến của đất nước.
Đảng bộ xã Nam Phù xác định hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030, đó là đột phá tập trung nguồn lực đầu tư có trọng điểm, xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, đường giao thông, đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tinh gọn và nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xã Nam Phù đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Với 2.103 đảng viên, sinh hoạt tại 45 tổ chức đảng trực thuộc, Đảng bộ xã Nam Phù trong nhiệm kỳ mới tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, đẩy mạnh triển khai sử dụng hiệu quả các phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung, hệ thống thông tin quản lý điều hành cấp xã, từng bước số hóa hoạt động quản lý nhà nước và dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, y tế, quản lý xã hội, quan tâm đầu tư hạ tầng số, nền tảng số, phát triển nguồn nhân lực số gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức về phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong công vụ và năng lực chuyên môn, kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số, xã hội số, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy văn hóa công vụ, tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ.
Trên hành trình đi tới, xã Nam Phù tập trung xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nhân tố có ý nghĩa quyết định. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng đô thị, đồng bộ. Xây dựng đề án xã thành phường và phấn đấu sớm hoàn thành các chỉ tiêu của đề án. Định hình không gian phát triển đến năm 2030, Nam Phù tập trung phát triển đồng bộ, đảm bảo các tiêu chí về hạ tầng, dân số, trình độ phát triển của người dân, phát triển cụm công nghiệp làng nghề, tăng tỷ lệ nhà kiên cố, từng bước chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở và dịch vụ. Hướng tới phát triển đô thị xanh, thông minh, gắn với bảo tồn không gian lịch sử, văn hóa và cảnh quan nông thôn truyền thống. Đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng một người một năm. Tốc độ tăng bình quân tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã từ 10 đến 12% một năm. Cơ cấu tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã, thương mại dịch vụ chiếm 65,5% đến 68,5%. Công nghiệp xây dựng từ 34,4% đến 31,4%. Nông nghiệp, thủy sản còn 0,1 đến 0,2%. 92,5% thôn, khu dân cư được công nhận danh hiệu văn hóa, gia đình văn hóa đạt 93%. Tin tưởng vào định hướng của Đảng bộ xã, bà Nguyễn Thị Huệ, người dân địa phương trao đổi.
Bản thân tôi ấy luôn có niềm tin vào lãnh đạo, cố gắng bằng cái tâm, cái đức, cái tài của mình đối với nhân dân, trong đó có bản thân tôi và gia đình của tôi.
Với khát vọng vươn cao từ bàn tay, khối óc, bằng tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, với đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, gần dân, hiểu dân, vì dân, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát triển được khởi xướng với những ấp ủ tâm huyết sẽ thắp lên ngọn lửa sáng tạo, khơi lên khát vọng để Nam Phù từng bước tiến nhanh, tiến vững chắc, xứng đáng là địa phương cửa ngõ thủ đô ngàn năm văn hiến của đất nước.
Thực hiện kế hoạch năm an toàn giao thông 2025 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, ngày 28 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù ban hành kế hoạch số 31 về thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn xã năm 2025. Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về an toàn giao thông của đội ngũ cán bộ, công chức và người thực thi công vụ, tuần tra, kiểm soát, xử lý về trật tự, an toàn giao thông. Tiếp tục kiềm chế giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2024, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong năm 2025, giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông, giảm ùn tắc giao thông, hạn chế phát sinh các điểm ùn tắc mới và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, xử lý kịp thời những điểm có nguy cơ phát sinh ùn tắc mới, xử lý khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông. Để đạt mục tiêu trên, xã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố, trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để lấy mặt bằng hoàn thành sớm các dự án như dự án đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ, dự án cải tạo tuyến đường D thuộc địa bàn xã Nam Phù, rà soát, báo cáo thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn xã theo các hình thức đầu tư, tăng cường công tác quản lý, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông do xã quản lý theo phân cấp, bố trí đầy đủ hệ thống an toàn giao thông, sơn, kẻ, biển báo, đảm bảo tầm nhìn, không để xảy ra tai nạn giao thông do nguyên nhân hạ tầng giao thông, chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, tăng cường quản lý trật tự lòng đường, hè, rà soát, kiểm tra hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ như tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường để kiến nghị với thành phố bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Kiểm tra, rà soát các tuyến đường bất cập về an toàn giao thông, điểm đen giao thông, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố có kế hoạch bổ sung biện pháp an toàn giao thông như bổ sung gờ giảm tốc, các biển báo hiệu, phối hợp với Cục Đường Thủy Nội Địa và Sở Giao thông Vận tải để tăng cường tuần tra, kiểm tra, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến sông khai thác, vận tải thủy, bến đò và các địa điểm du lịch trên sông, mặt hồ nước, kiên quyết xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, quy định về tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, chạy xe lạng lách, đánh võng, phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh gây mất an toàn giao thông. Thường xuyên tổ chức các tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Huy động tối đa các lực lượng chuyên ngành của xã phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố, phân luồng giao thông, tránh ùn tắc giao thông tại cổng trường học, các nút giao thông, các khu vực vui chơi, giải trí, khu vực lễ hội tập trung đông người trên địa bàn xã quản lý. Bằng việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện nghiêm các giải pháp đồng bộ, xã Nam Phù phấn đấu hoàn thành mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết, số người bị thương trong năm 2025.
Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy tối đa vai trò lực lượng tại chỗ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ngày 28 tháng 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội tổ chức làm việc, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn trong giai đoạn mới. Trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp và những thay đổi về mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực cho các xã, phường, trong đó chú trọng đến chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Vì vậy, việc chủ động làm việc, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các phường, xã triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy trong giai đoạn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tại buổi làm việc, Trung tá Vũ Hồng Linh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã phổ biến, quán triệt các điểm mới của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các nghị định, thông tư, hướng dẫn thi hành, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy hiện nay. Hướng dẫn chi tiết về việc rà soát, điều tra cơ bản các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, kiểm tra, xử lý các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy đối với hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 31 được phân công phụ trách, phối hợp quản lý các xã Nam Phù, Đại Thanh, Ngọc Hồi và phường Thanh Liệt. Đây là những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, số nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh lớn, nhiều kho, xưởng chứa hàng hóa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao. Do đó, việc nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy tại chỗ, đặc biệt là vai trò của chính quyền cơ sở là vô cùng quan trọng. Bởi chính quyền địa phương là đơn vị nắm rõ nhất tình hình dân cư, cơ sở vật chất và có khả năng triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra. Tại chương trình, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và xã Nam Phù ký biên bản ghi nhận bàn giao danh sách các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo phân cấp. Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đề nghị Ủy ban Nhân dân xã triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch của thành phố, trong đó tập trung vào các biện pháp, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, chú trọng tuyên truyền về việc thực hiện trách nhiệm, chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong đầu tư, xây dựng công trình, các nguy cơ tiềm ẩn gây cháy, nổ, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xuất phát từ việc đưa công trình vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, cảnh báo, khuyến cáo người dân, người lao động không thuê, mua nhà, làm việc, sinh sống tại các công trình vi phạm, tạo áp lực buộc chủ đầu tư thực hiện. chỉ đạo các bộ phận chức năng có biện pháp, giải pháp khắc phục, xử lý đối với từng công trình cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các công trình sai phạm trong đầu tư xây dựng, ngăn chặn kịp thời không để phát sinh mới các công trình vi phạm. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên tiến hành rà soát các cơ sở trên địa bàn, phối hợp với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 31 để thông báo, cập nhật danh sách cũng như để tổ chức hướng dẫn người dân, chủ cơ sở thực hiện đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trên tinh thần tiếp thu nghiêm túc và cầu thị, đại diện Ủy ban Công an xã Nam Phù xác định công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không phải là nhiệm vụ mang tính thời điểm mà phải thực hiện thường xuyên, liên tục, có chiều sâu, có kiểm tra, đánh giá, xử lý rõ ràng. Do đó, để công tác này thực sự hiệu quả và đi vào thực chất, thời gian tới Ủy ban Nhân dân xã sẽ huy động sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, quyết liệt từ chính quyền địa phương đến từng thôn, khu dân cư, cơ quan, đơn vị và từng người dân. Đồng thời cam kết, ngay sau hội nghị sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, tăng cường phối hợp chặt chẽ với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 31, các đơn vị chuyên môn để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư, đặc biệt là lực lượng dân phòng, các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo từng khu dân cư đều chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Buổi làm việc không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn thể hiện sự chủ động, sát sao của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trong việc đồng hành cùng chính quyền cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Việc nắm bắt kịp thời các quy định mới được hướng dẫn cụ thể về nhiệm vụ và giải pháp sẽ giúp Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù xây dựng kế hoạch triển khai công tác phù hợp với tình hình thực tiễn, từ đó góp phần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn thủ đô.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Chương trình hôm nay do Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã biên soạn. Chỉ đạo xây dựng nội dung chương trình, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Chương trình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.